Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 29 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khảo sát kết quả đầu tư công tại phường Túc Duyên và xã Quyết Thắng.
Cùng với các cấp ngành, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang bằng nhiều hình thức khác nhau quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.
Đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ dân phố số 6 phường Gia Sàng thành phố Thái Nguyên, ông Phạm Đức Hoàn luôn tâm huyết nhiệt tình với công việc, được cán bộ nhân dân yêu mến.
Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 28 tháng 10, đoàn khảo sát số 1 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát về kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phường Túc Duyên giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên được giao làm chủ đầu tư 9 dự án với tổng mức đầu tư gần 17 tỷ đồng. Trong đó có 3 dự án hoàn thành đã quyết toán, 4 dự án hoàn thành chưa được quyết toán và 2 dự án đang triển khai thực hiện. Qua khảo sát cho thấy, trong quá trình triển khai các dự án, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, thực hiện tốt công tác thẩm định, bố trí vốn, quy hoạch giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự để thi công các dự án, đảm bảo kịp tiến độ. Các dự án hoàn thành đều đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng, góp phần thay đổi diện mạo phường ngày càng khang trang sạch đẹp, cũng như đẩy mạnh kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, phường cũng gặp một số khó khăn như thực hiện thanh quyết toán còn tồn đọng, nguồn vốn bổ sung chưa kịp thời, chưa có cán bộ chuyên môn chuyên trách. Phường đề nghị các phòng ban chuyên môn của thành phố tiếp tục phối hợp trong triển khai thực hiện một số công trình đang thi công để dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch.
Chiều cùng ngày, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Triệu Đức Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả thực hiện các dự án đầu tư công tại xã Quyết Thắng. Qua khảo sát cho thấy, trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Nhân dân xã được giao làm chủ đầu tư 8 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư trên 24,6 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách thành phố. Đây đều là những dự án có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân địa phương, như nâng cấp đường Z115, xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học của trường mầm non Quyết Thắng, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng trường trung học cơ sở Quyết Thắng, sửa chữa đài tưởng niệm liệt sĩ của xã, vân vân. Các dự án đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Công tác thanh quyết toán vốn đầu tư được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo công khai minh bạch. Trên cơ sở khảo sát, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị chính quyền địa phương tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đầu tư công, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án.
Đảng bộ xã Huống Thượng vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2020 cho 4 đồng chí đảng viên. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã đã tổ chức 3 đợt trao tặng huy hiệu Đảng cho 18 đảng viên đủ điều kiện. Sau lễ trao tặng huy hiệu Đảng, Đảng bộ xã đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông tin nhanh kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12 và kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của xã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung với tổng số tiền được gần 6 triệu đồng.
Chiều ngày 27 tháng 10, lãnh đạo Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp hội viên đánh giá cao sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Cục Thuế tỉnh. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan chức năng của tỉnh, nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cơ bản ổn định, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì vẫn đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, khiến phải thu hẹp sản xuất, thậm chí ngừng hoạt động. Vì vậy, các doanh nghiệp mong muốn, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần có thêm các giải pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và Cục Thuế cũng đã làm rõ một số nội dung kiến nghị của doanh nghiệp và sẽ đề xuất với tỉnh và bộ, ngành trung ương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong việc hoàn thuế VAT đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu khoáng sản. Ngoài ra cũng khẳng định sẽ sớm tổ chức các buổi đối thoại chuyên đề để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Sau thời gian thực hiện đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, hiện nay 100% học sinh các lớp 3, 4, 5 của thành phố đã được học chương trình tiếng Anh 10 năm theo đề án 1400. Có 19 trường mầm non cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động và tích cực hợp tác quốc tế, đồng thời triển khai các chương trình hợp tác giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý, dạy học với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh nước ngoài. Tính đến tháng 6 năm 2020, số giáo viên đạt chuẩn về năng lực là 194/197, đạt tỷ lệ 98,5%. Tiểu học là 86/87, đạt tỷ lệ 98,9%. Trung học cơ sở là 108/110, đạt tỷ lệ 98,2%. Ngành giáo dục đào tạo thành phố cũng đã tăng cường tập huấn, cử giáo viên đi học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ theo cấp chuẩn mới. Trong thời gian tới, số giáo viên tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh sẽ tiếp tục tham dự các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn năng lực do Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Ngành giáo dục thành phố phấn đấu từ năm học 2021 trở đi sẽ có 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực tiếng Anh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, cả nước đã cùng chung sức đồng lòng hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt để sẻ chia những đau thương mất mát do thiên tai gây ra. Cùng với các cấp ngành, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, các trường học trên địa bàn thành phố cũng đã và đang bằng nhiều hình thức khác nhau quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.
Được thông tin về tình hình mưa lũ thiên tai gây ra với đồng bào miền Trung qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua những buổi sinh hoạt tập thể của nhà trường, nên đã giúp cho các em học sinh của trường tiểu học Nguyễn Huệ thấy được sự vất vả, mất mát của người dân miền Trung, qua đó giúp các em thấy được tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng bào, lá lành đùm lá rách. Đặc biệt tại buổi phát động của nhà trường, các em dù còn rất nhỏ nhưng đều háo hức tham gia ủng hộ. Nhiều học sinh đã dành tiền mừng tuổi, tiền ăn sáng để ủng hộ cho đồng bào miền Trung. Cầm trên tay con lợn nhựa chứa tiền mừng tuổi và tiền khen thưởng của bố mẹ, ông bà mỗi khi có điểm cao để mang đến ủng hộ đồng bào miền Trung. Em Đoàn Minh Khoa, học sinh lớp 4C, trường tiểu học Nguyễn Huệ cho biết.
Mặc dù số tiền không lớn, nhưng đây là tấm lòng của em dành cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.
Trường Trung học cơ sở Nha Trang cũng là đơn vị hưởng ứng tích cực các hoạt động hướng về miền Trung ruột thịt. Một trong những hoạt động trên là chương trình san sẻ yêu thương cùng miền Trung. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ và tham gia hưởng ứng tích cực của thầy cô giáo và gần 1.900 học sinh của nhà trường. Tùy theo khả năng của mình mà mỗi thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh đều có những vật dụng thiết thực, hữu ích để ủng hộ. Chỉ sau 2 ngày phát động, toàn trường đã thu được gần 50 triệu đồng, hàng trăm cuốn vở, quần áo, áo phao, nhu yếu phẩm. Những hoạt động này là bài học thực tế sống động để giáo dục các em học sinh của nhà trường về bài học sẻ chia yêu thương và tình nghĩa đồng bào. Nói về việc giáo dục học sinh thông qua hoạt động ủng hộ đồng bào miền Trung cũng như những kế hoạch tới của nhà trường, cô giáo Tạ Thị Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 và cô giáo Nguyễn Việt Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết.
Công tác thiện nguyện là một cái công tác mà trong tất cả các trường học cũng rất là chú tâm. Với lại tôi khi làm công tác chủ nhiệm thì tôi cũng luôn luôn định hướng cho các em, hướng tới cho các em. Thứ nhất là cái tấm lòng, cái sự sẻ chia và với một cái tư tưởng đó là lá lành, đùm lá rách. Có thể là những hành động, những vật chất rất nhỏ nhưng lại chan chứa tình yêu thương. Chính vì vậy mà công tác thiện nguyện nó cũng là một yếu tố để nuôi dưỡng tâm hồn của một nhân cách khi các em còn đang ở tuổi vị thành niên, cũng như là khi các em đang sống trong một cái môi trường học đường.
Trong thời gian tới thì nhà trường cũng kêu gọi học sinh, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ủng hộ từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 với nhà trường thì cũng đã liên hệ với một cái trường ở trong tỉnh Quảng Bình, với cái trường mà khó khăn ở vùng sâu vùng xa trong Quảng Bình, với mong muốn là nhà trường cũng sẽ có một cái chuyến công tác cùng với học sinh, kêu gọi học sinh, phụ huynh học sinh cùng với nhà trường để đến tận nơi để tặng quà giúp đỡ học sinh, cán bộ giáo viên nhân viên ở trong trường đó để vơi bớt những khó khăn. Bởi vì trong đợt vừa qua thì nhà trường đã bị hư hỏng rất là nhiều những cái trang thiết bị dạy học, sách vở, đồ dùng học tập của học sinh, thì nhà trường cũng quyên góp kêu gọi phụ huynh học sinh ủng hộ để mang vào tận nơi để cho các em có được cơ sở vật chất, sách vở để học tập trong thời gian tới.
Có thể thấy qua những hành động cụ thể tại các nhà trường đã giúp giáo dục các em về lòng nhân ái, tinh thần lá lành đùm lá rách, cũng như trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, không thờ ơ với những đau thương mất mát xảy ra xung quanh mình, từ đó nhân lên bài học yêu thương, chia sẻ trong mỗi học sinh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, đảm nhiệm vai trò tổ trưởng tổ dân phố số 6 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, ông Phạm Đức Hoàn luôn tâm huyết, nhiệt tình với công việc, được cán bộ, nhân dân yêu mến.
Mặc dù đã điện thoại hẹn trước, nhưng khi đến nhà ông Hoàn, tôi vẫn phải đợi vì ông đang dở việc kiểm tra sổ sách, quyết toán thu chi kinh phí của tổ. Ở tuổi 64, ông Hoàn vẫn nhanh nhẹn hoạt bát. Từng là cán bộ nhà máy can thép Gia Sàng về nghỉ hưu, năm 2015, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố số 10, nay là tổ dân phố số 6. Ông Hoàn nhớ lại, tháng 7 năm 2015, tôi nhậm chức tổ trưởng tổ dân phố số 10. Lúc bấy giờ nhà văn hóa của tổ chật hẹp, lại xuống cấp. Tôi mạnh dạn đề xuất làm nhà văn hóa. Sau khi chi ủy thảo luận, thống nhất phương án, đưa ra cuộc họp lấy ý kiến trong nhân dân, không ngờ đề xuất của tôi được bà con ủng hộ nhất trí cao. Để có kinh phí xây nhà văn hóa, tổ dân phố thống nhất đưa ra mức đóng 2 triệu đồng trên hộ. Ngoài ra, mỗi đảng viên trong chi bộ ủng hộ thêm 1 triệu đồng. Tính toán thấy vẫn thiếu kinh phí, tôi cùng anh em trong chi ủy huy động thêm các mạnh thường quân giúp đỡ. Theo đó, chỉ một thời gian ngắn, chúng tôi đã vận động được trên 300 triệu đồng để làm nhà văn hóa. Một đóng góp nữa của ông Hoàn không thể không kể đến, đó là vận động người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng. Cuối năm 2018, tỉnh thực hiện dự án tôn tạo, mở rộng khu di tích lịch sử lưu niệm thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng. Tổ dân phố số 10, lúc bấy giờ có 20 hộ gia đình nằm trong diện giải tỏa. Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, ông Hoàn cùng Ban công tác mặt trận tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc giải tỏa mặt bằng. Người dân tổ dân phố số 10 vẫn nhớ hình ảnh tổ trưởng tổ dân phố hàng ngày không quản ngại thời gian sớm tối, đến từng hộ gia đình vận động người dân thống kê, di rời nhà cửa, vật kiến trúc. Chia sẻ kinh nghiệm của mình trong vận động nhân dân chấp hành chủ trương trong đền bù, giải phóng mặt bằng, ông Hoàn nói, công tác giải phóng mặt bằng là việc làm khó vì ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ bị ảnh hưởng. Nếu người dân chưa đồng thuận thì mình phải tìm hiểu cặn kẽ và phải giải quyết thấu đáo, vừa có lý, vừa có tình. Ngoài năng nổ với công việc chung, nhân dân tổ dân phố số 6 còn ghi nhận ở ông Hoàn là người luôn sát sao, quan tâm đến bà con trong tổ dân phố. Đầu năm 2020, các tổ dân phố số 10, 11, 12 phường Gia Sàng sáp nhập thành tổ dân phố số 6. Ông Hoàn tiếp tục được nhân dân tín nhiệm, bầu làm tổ trưởng tổ dân phố. Tổ dân phố mới có địa bàn rộng, lại đông dân cư hơn nhiều lần tổ dân phố cũ, với 468 hộ trên 1.600 nhân khẩu. Ông không nói ra, nhưng tôi hình dung hàng ngày ông Hoàn sẽ phải gánh vác một khối lượng công việc không hề nhỏ. Bộc bạch cùng tôi, ông Hoàn tâm sự, tôi không quản ngại khó khăn, càng vất vả, tôi càng phải nỗ lực, cố gắng để không phụ lòng tin yêu của bà con. Ông Lương Chí Hồng, bí thư chi bộ tổ dân phố số 6 nhận xét, ông Phạm Đức Hoàn là một đảng viên gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm. Với cương vị tổ trưởng tổ dân phố, ông tích cực vận động nhân dân, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần đưa tổ dân phố số 6 trở thành đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua. Riêng ông Hoàn được suy tôn là đảng viên xuất sắc tiêu biểu và được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tặng giấy khen tại hội nghị biểu dương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 mới đây. Mục lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 12 và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới.
2. Đánh giá chung về 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước, bổ sung phát triển năm 2011, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020 đã tạo những bước tiến quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của cương lĩnh. Về nhận thức lý luận, mục tiêu, đặc trưng, những phương hướng cơ bản và những quan hệ lớn mang tính quy luật trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được bổ sung, cụ thể hóa, phát triển với những nhận thức quan trọng. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình phát triển tổng quát của nền kinh tế Việt Nam, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm, phát huy vai trò của văn hóa, nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực của sự phát triển. Bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đổi mới phương thức vận hành của nhà nước theo hướng hoàn thiện thể chế, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Hoàn thiện mô hình tổ chức của nhà nước, phân công phối hợp giữa các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, coi trọng kiểm soát quyền lực nhà nước, giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, quan hệ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Nhận thức sâu sắc hơn bản chất, tính cách mạng, tính tiên phong của Đảng, vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện mới, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quán triệt sâu sắc phương châm quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện lý luận về quốc phòng an ninh và tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, trên cơ sở xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Hoàn thiện và nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi, chú trọng nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Về thực tiễn, trong 10 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức rất lớn, nhưng kinh tế xã hội nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức độ khá cao. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện 3 đột phá chiến lược có bước chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả đáng khích lệ. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được xác lập theo hướng đầy đủ, hiện đại và hội nhập. Giáo dục và đào tạo có bước đổi mới, đóng góp tích cực vào xây dựng con người, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng hiện đại được xây dựng, đưa vào sử dụng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giảm nghèo nhanh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng. Quốc phòng an ninh được tăng cường, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao. Tuy nhiên, kinh tế xã hội phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của đất nước và còn nhiều khó khăn thách thức. một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong chiến lược 2011-2020 và việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra. Công cuộc đổi mới tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn, cần phải tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là việc nhận thức, giải quyết đúng, hiệu quả các mối quan hệ lớn. Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, cương lĩnh tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu, ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau. Mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail daithainguyencity@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử Ban biên tập bản tin nội bộ thành phố. Xanh chưa thấy bao giờ.
dám trông đang làm nên bài ca chiến thắng cho đất nước có tình yêu cho bài ước mơ trên đời. Ôi đảng của tôi ơi mãi mãi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 29 ngày 30 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời chuyển lạnh. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời chuyển lạnh. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời chuyển lạnh. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời chuyển lạnh.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đaithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.